có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để góp ý cho cô Thu Thủy ngày hôm nay một lời khuyên thật là thấu đáo. 817-899-4110. Trước khi bắt đầu phần 2, xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, cô Betty xin trở lại chương trình cùng với các em trong đài. Và bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để mà góp ý trong cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cô Thu rất là nhiều đã cho những cái ý kiến mà phải nói cái thực tế nhất là trong gia đình của cô đã xảy ra như vậy. Thì chúng ta đây là những cái bài học để chúng ta có thể qua những câu chuyện của các thính giả đóng góp ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa chị Betty, thì hiện nay trên đường dây đã có một vị thính giả. Dạ vâng, hello, xin mời.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Chào cô Betty, chào Nhã Quyên, chào, nhận ra ai chưa vậy?
Dạ, người đẹp Seattle ạ.
Dạ, đúng rồi.
Vừa
rồi, cô Betty khỏe không? Ngon quá, cho em vô.
Dạ, yeah, Betty khỏe, từ xa mà nghe giọng chị là cho các em trên đài vui rồi đó.
Vừa rồi nghe cái đầu chương trình á, thì nó không có nghe được cái thư của cái người chính, nhưng mà cháu mới nghe được cái cô mà mới chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình cô với lại cái người em dâu á. Cháu không biết cái lá thư chính thì cháu không có nghe kịp tại vì cháu mới mà mở đài thôi. Nhưng mà theo như ý kiến của cháu á, thì tất cả những người mà người Việt đang ở hải ngoại nhé, mình đừng có tin bất cứ cái gì ở trong quê hương mình hết, dù đó là người anh em ruột của mình. Tại vì thực sự đó, cái đồng tiền hay là cái tài sản đó, nó thắng hết tất cả các tình cảm anh em. Tại vì anh em ruột đó, đó là một cái vấn đề rồi. Rồi sau đó giống như là cái người ruột đó thì lại còn có cái người vợ của cái người em trai mình, hoặc là cái người anh rể của cái người chị của mình. Cho nên là mọi chuyện nó đều thay đổi hết bởi cái chữ tham thôi cô. Rồi cái vấn đề mà nói về luật pháp á, cô hồi nãy cô nói là cô em dâu của cô muốn luật sư để mà giấy tờ này kia. Trời ơi, Việt Nam mình đâu cần vô trường học đâu, thành tiến sĩ hết rồi thì cái gì làm được. Mấy ông luật sư ở Việt Nam đâu vô trường học đâu, làm luật gì mà không được. Cái đó là luật do nhà nước ban hành mà cho người dân thoải mái mà làm luật sư mà. Cho nên là cái vấn đề, tất cả mọi vấn đề là từ lòng tham của con người hết. Cho nên nếu mà thực sự mình chia sẻ, mình cho được những người thân mình cái gì thì mình cho thôi. Còn cái vấn đề mà mình nghĩ rằng của cha, của mẹ, của anh chị em, rồi tài sản chia, hoặc là mình nhờ người này kia đứng tên á, mình đừng bao giờ làm cái điều đó. Cái điều đó là cái điều mà phải nói là dại nhất trong cuộc đời luôn. Tại vì khi mình làm như vậy, mình sẽ rất là buồn. Hello?
Alo, dạ, chị Nguyên nói thì mọi người đang nghe đó chị.
Ồ, tại sao cái nghe cái giống như có tiếng âm vang trở ngược lại ta?
Dạ không, dạ, không có chị.
Dạ. Bảo Quyên, dạ. Nhã Quyên và nghe rất rõ.
Dạ. Rồi cái vấn đề mà giống như là nhiều khi á, ngay cả những người hải ngoại đi, ngày xưa giống như là cha mẹ mình có một cái căn nhà, thì cái thời xưa, cái thời mà hồi mà giống như là cháu hay là Covid đi vượt biên á, thì cái miếng đất đó nó không có giá trị. Nhưng mà sau này á, thì những căn nhà đó nó tính lên những cái khu đô thị, nó lên tiền tỷ. Thì ngay cả những người Việt hải ngoại mình cũng tham nữa. Lúc mà họ nghèo khó, họ không nhìn thấy miếng đất đó. Tại vì những người anh em ở lại trong quê hương chăm sóc cha mẹ già, họ không nhìn thấy miếng đất đó. Nhưng bây giờ miếng đất đó nó lên đến bao nhiêu tỷ, tính ra hàng mấy trăm ngàn đô. Thì ngay cả những người Việt hải ngoại cũng đòi đi về chia. Cái hoàn cảnh đó cháu cũng nhìn thấy cô biết tình. Cháu rất là đau. Cháu nói là tại sao cứ một căn nhà đó, bây giờ cha mẹ vừa nằm xuống, anh em mổ xẻ ra để mà chia năm xẻ bảy bán cả cái nhà tổ đi. Bên đạo Công giáo thì không có nhà tổ đâu, nhưng mà bên Phật giáo là người ta gọi là nhà tổ. Bắt đầu là họ băm cái miếng đất ra, mặt thằng nào thằng đó bán. Đó. Người Việt hải ngoại mình cũng có rất là nhiều người lúc mà cơ hàn đứng đất đó để cha mẹ ở với anh em ở không sao. Bây giờ qua đây cũng tương đối là khá rồi, nhưng mà vẫn về bên đó chia tài sản. Cho nên là nói chung là tất cả đều do cái lòng tham con người. Mà nếu mà thực sự mỗi người đó, mình biết là mình thương cha, thương mẹ, mà mình thấy cảm thấy đủ sống rồi, thì cuộc sống sẽ bình an. Còn nếu mà mình á, cứ tính là, ôi cái căn nhà đó bây giờ trị giá 200.000 đô, nhưng mà thực sự ngày xưa đâu phải vậy đâu. Ngày xưa nó chỉ là một miếng đất rất là bình thường, một căn nhà cấp 4 thì nó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ nó rơi vào đô thị hay là nó rơi vào một cái công trình gì đó, cái giá trị nó lên. Rồi mình cứ vậy là mình tính cái mức đất của mình là 200.000, 300.000, rồi mình về mình mới đòi lại. Cho nên là cháu chỉ xin chia sẻ một điều là nếu thực sự cho đi được thì cho, còn nếu mà đừng có tin tưởng cái gì mà nói là về Việt Nam để mà thi hành những cái mà chia tài sản này, mời luật sư này kia. Việt Nam là gì có cái luật, không có cái luật gì ở trong quê hương mình hết á. Họ muốn làm cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Đảng nói đúng là đúng, mà cộng sản nói đúng là đúng. Cho nên là cháu chỉ chia sẻ cái điều là nếu mà thực sự thương yêu nhau thì anh em hãy nhường nhịn nhau để mà sống cho cha mẹ. Có ở dưới suối vàng thì cũng vui vẻ, có vậy thôi. Cảm ơn cô
Bích
Tê nha, và cảm
ơn tất cả mọi người. Dạ
vâng,
dạ cảm ơn chị.
Dạ Bích Tê, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Chị Nguyên nói cũng đúng thôi. Việt Nam nó cũng không có luật gì hết. Mà thật sự Việt Nam họ cũng đi học luật chứ chị. Nhưng mà cũng có luật sư ra, mà cũng có nhiều người luật sư họ cũng đàng hoàng lắm. Nhưng mà luật đó thường thường là họ theo cái luật của Cộng sản đó, chứ xong rồi sau này cũng họ cũng tham nhũng nhiều lắm. Bên nào mà có tiền của nhiều, đút lót nhiều thì họ cho bên đó thắng. Cái cũng không có sự công bình trong đó đâu. Nhưng mà những cái vị luật sư mà làm ăn đứng đắn đàng hoàng thì là rất là hiếm thưa chị. Dạ.
Dạ, dạ cảm ơn chia sẻ vừa rồi của chị Nguyên, và số điện thoại của đài một lần nữa 8178994110. 8178994110. Còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả còn những góp ý, kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô Thu Thủy. Ngày hôm nay cô Thu Thủy là một trong gia đình có 6 anh chị em, hồi nhỏ cũng đã từng sống chung với nhau, và một cái thời gian khi còn nhỏ thì cũng rất khổ cực, và sau này thì cũng có một số người đã vượt biên vượt biển qua Hoa Kỳ sau năm 1975 và ở lại Việt Nam, thì chỉ còn một đứa em út, và một đứa em út cũng đã lấy vợ, và các anh chị cũng đã hùng tiền mua một cái căn nhà để lại cho mẹ mình ở bên Việt Nam. Và giá trị theo chị nói thì cái giá trị căn nhà này bây giờ lên đến 1 triệu Mỹ Kim, và bây giờ thì cái căn nhà này được sang tên qua cho người em út của mình sau khi mẹ của cô qua đời. Và nếu mà bây giờ cô cảm thấy có lẽ cái điều này không công bằng, tại vì nếu mà chia ra thì mỗi người cũng được ít nhất là 200.000 đô. Bây giờ cô giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài 8178994110. Có một điều là trong cái bức thư cô dùng rất là nhiều từ ca dao, tục ngữ. Cô nói là phải anh em biết thương yêu nhau, nhưng mà cô lại nhau cũng không biết, thấy có vẻ hơi lấn cấn trong cái bức thư này của cô. Thì cô lại là người lên tiếng về cái vấn đề chia gia tài, chia cái căn nhà này ra cho người em. Thì kính mời quý thính giả gọi vào góp ý cho cô Thu Thủy 8178994110, và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à.
Hello.
Dạ.
Dạ đúng. Hello. Chị rồi ạ. À. Dạ.
Dạ. Ờ, em tên Thanh chị.
Chào chị Thanh, xin mời chị.
Dạ.
Bích chào chị.
Dạ.
Thanh à.
Dạ chào cô. Nói chung là cái miếng nhà đất đó em thì em mới như chị kể lại thôi, nhưng mà lúc mà mua nhà cho mẹ đó thì những người ở bên Mỹ có viết một tờ giấy hoặc nói với người em mình là sau này mẹ chết thì anh chị bán nhà sẽ chia cho em hay như thế nào. Nếu mà không nói thì cho em luôn đi, chứ mắc cái gì mà phải chăm chấp chi cho mệt. Mình qua đây cái đồng tiền nó đứt liền rút cuộc thiệt, nhưng mà tình cảm mình dành nó nhiều hơn. Chứ đâu phải chỉ đi mướn luật sư nội, mà chị mướn luật sư hết bao nhiêu tiền rồi.
ta không tranh chấp mà một cái mình chị viết một lá thơ như vậy. Rồi cái em Út nó ngược ngược lại, nó ủa hồi xưa lúc chị mua nhà chị không có nói là chị sau này mẹ chết chia hay không, chị đâu có nói gì đâu, thì giờ em ở đó đâu có mắc mới gì đâu mà phải lên tiếng chi vì đồng tiền, ở đây mình làm được mà. Dạ. Đó, em có ý kiến là
chị Thanh nói à? Dạ, chị Thanh nói là coi như là nên nhường cái căn nhà này cho cái người em Út.
Dạ.
Không cần phải
tại vì là tại vì
tại lúc đầu đã lúc không
mua
nói
nhà mà. Là cô kia cô không có nói sau này mẹ chết, bây giờ chị anh chị chỉ hùn tiền mua nhà cho mẹ ở thôi, khi nào ba mẹ chết rồi chị bán nhà thì lúc đó mới nói được người ta, người ta không cho bán mới nói được người ta, còn này mình không có nói gì hết. Thì coi như là cái người em Út nghĩ là chắc cho mẹ thì sau này người này phụng dưỡng mẹ thì chắc thôi mẹ mình chết rồi giờ mình ở đó mình thờ phượng này cũng như là nhà của mình, anh chị đi đi về về ở đó, nó vậy thôi, cho nó êm nhà êm cửa, chứ giờ anh chị em mà cùng một máu nhau mà tự nhiên xé cắn nhau thì cũng không có tốt cho gia đình mình, người ta cũng cười ngó thôi. Mà mình qua Mỹ mà người ta mình làm vậy thì người ta nói mình qua Mỹ mà còn tham này kia cái nọ, mất mặt Việt kiều mình hết, cho nên em thấy cho nên là đừng dính vào lại chắc ăn. Tại vì mình qua đây cuộc sống mình là thiên đàng rồi, mình qua đây được là mình mừng. Đúng. Những người Việt Nam người ta muốn đi người ta đi không được, như em qua đây 20 năm anh chị em còn quá trời đó, mà ai cũng có gia đình, em đâu có thể cưu mang hết được, em chỉ cưu mang những người nào mà không có gia đình thôi đó. Thành thử ra cái gì mình vậy mình phải khoáng một chút xíu cho gia đình anh chị em mình nó đỡ chút, chứ mình đừng có cấu xé nhau làm gì ba cái đồng tiền đó. Đó bây giờ em còn căn nhà mẹ em, hiện bây giờ mẹ em đang ở đó, mai mốt mẹ em mất em chia cho anh chị em, cho anh chị em hay không là quyền của em, anh chị em cũng không có quyền nói, nhưng mà vì nhà đó là tiền của em bỏ ra hồi nào giờ em vẫn nuôi cha mẹ em bán em cho anh chị em, vì miếng đất của cha mẹ em để lại em cho anh chị em mỗi người miếng, tại vì đi hết không có ai còn giữ hết đó, không có ai ở lại giữ ngôi nhà đó hết thì em phải bán. Chứ còn bây giờ mình dành chi miếng đất đó, tội người ta bệnh người ta nuôi mẹ mình, tại sao lúc mẹ mình bệnh hoạn cái người này không về nuôi đi, người ta ở người ta nuôi, bây giờ mình dành với người ta làm cái gì, em chỉ có ý kiến vậy thôi. Anh Kiều, anh chị trên đài và cô Bích Ti.
Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị đã gọi điện vào.
Thích nhất câu là đừng có làm mất mặt Việt kiều của chị.
Việt kiều lúc nào cũng hào hoa không giả hết phải không?
Dạ, bởi vậy về là mà không bao là cũng mệt lắm đó cô Bích Tây. 8178994110 chỉ còn vài phút cuối và Nhã Quyên, anh Thanh Hùng và Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, Quảng Xuân chào cả nhà.
Dạ, chào chị Quảng Xuân.
Dạ vâng, chào chị Quảng Xuân ạ.
Cuối cùng thì chị Quảng Xuân cũng lên tiếng được rồi đó nha.
Thật sự thì Quảng Xuân không có nghe từ đầu câu chuyện, nhưng mà cũng mới nghe Nhã Quyên tóm tắt lại lá thư và một số quý vị thính giả góp ý 3-4 vị góp ý sau, thì Quảng Xuân có một cái ý như thế này nè, nó có phải sự rõ ràng ngay từ khúc đầu là đúng là như vậy, đất là đất hương quả hay đất của ai, rồi nhà là cái này là ba mấy anh em Hùng lại mua nguyên cái chỗ đó là vừa đất vừa nhà luôn, thì không biết phải đúng hay không. Nhưng mà nếu mà ngay từ đầu nói cái này, tại vì thật sự nói mặc dù Việt kiều thì cũng có cái thớ hơn chút, có được nhiều thuận lợi hơn các những người còn kẹt lại Việt Nam, mà đôi khi cũng có những Việt kiều làm việc rất là vất vả và cũng muốn có cái gì cái sự công bằng, thì có lẽ cái cô mình không biết trong gia đình có những cái khúc mắc gì với nhau hay không. Người mẹ đó thì được thường cái nó có hai trường hợp xảy ra ở Việt Nam là luật đôi khi vẫn là rừng, cho dù có một cái villa biệt thự rất nổi tiếng ở quận 3 trên đường Lê Quý Đôn mà nếu mà tính ra thì không biết là bao nhiêu tiền, cho phải là mấy ngàn cây vàng luôn đó, nhưng mà rồi một ngày đẹp trời tự nhiên họ có một lúc hai cái sổ đỏ, hai cái giấy chủ quyền làm cho cái người chủ chính thức họ chới giới luôn, khi cần thì nó biến trắng thành đen, đen thành trắng cũng được, chứ huống hồ gì cái ngôi nhà này gia đình đang ở thì người ta có thể hợp thức hóa rồi bằng nhiều hình thức lắm, lo lót rồi đúc dưới phong bì rồi đúc dưới gầm bàn, nhiều thứ lắm. Tuy nhiên nếu mà mình nghĩ rằng là mình ở bên này gia đình mà các anh chị em khác có ý như thế nào, nếu chỉ là một ý đơn phương một mình cô không thì cô cũng phải xem lại, bàn lại với gia đình, tại vì đôi khi cái số đông, nếu thật sự cô muốn lấy lại sự công bằng thì bây giờ cũng chỉ bàn lại với anh chị em bên này nè, bây giờ có nên làm như vậy không, nếu mà đồng thuận là thôi cho luôn đi thì thôi, Còn nếu mà các anh chị em ai cũng giống như là, xin lỗi, mình không có dùng cái từ cộng sản là bức xúc, nhưng bây giờ tạm thời chưa biết tôi dùng cái từ nào để mà có thể thay thế đó Nhã Quyên. Thành ra đó, nếu mà trong trường hợp người nào cũng lên tiếng, người nào cũng đồng thuận với cái cô tác giả lá thư này, thì lúc đó làm một cái thư hay là về nói chuyện phải trái. Còn nhưng nếu cô bên này, các anh chị, các bác, các chú đã tham gia mua căn nhà này mà không có giữ một cái tờ giấy lộn nào hết á, thì không có làm được gì hết trơn trụi á. Quán Xuân xin lỗi, rất tiếc phải nói là như vậy. Đó, thành ra thôi thì bây giờ mình buông cho chặt, đặt cho em cũng là trong gia đình. Dâu thì dâu, nhưng mà cũng là anh chị em ruột với nhau, đôi khi cũng đau lòng lắm. Cũng những cái chuyện đất đai, tài sản, nói về điền thổ đó, nồi da xáo thịt, biết bao nhiêu dục mới dục, mình cũng biết đó, chết rồi đâm chém nhau, đổ máu rồi, đau lòng lắm. Do đó ở đây thì cũng chỉ là một lá thư than phiền cầm lên và để xin ý kiến của quý vị thính giả đi góp cho cô có một cái con đường sáng. Quảng Xuân nói tóm lại, nếu trước mua, khi mua nhà có làm giấy rõ ràng cam kết này nọ giữa đôi bên, cho dù là ruột thịt, chỉ là ở tạm hoặc là giữ để quản lý dùm, quản dùm cái nhà này và chăm sóc phụng dưỡng mẹ già, khi nào bà mất thì sẽ được bao nhiêu phần, bao nhiêu phần, chúng tôi sẽ, anh chị em sẽ cùng đồng thuận đấy. Còn nếu không nói năng gì hết thì thôi, còn đã không có một tờ giấy cầm trong tay cũng thôi, bởi vì người ta có giấy chính thức kìa, người ta còn bị trồng chéo với nhau ra, bây giờ thư kiện chưa xong cái căn nhà đó rất là khủng khiếp. Do đó Quảng Xuân nói rằng là cái gì đụng tới nhà cửa đất đai ở Việt Nam, đừng có nhờ đứng tên nếu chúng ta muốn vẫn làm chủ cái căn nhà đó. Và nếu như vậy thì đã khi đã nhờ ai đó đứng tên anh nuôi phụng dưỡng cha mẹ già thì cứ toại định trước một con đường là một là còn, hai là mất, mà mình thì chắc là phải cho luôn cho rồi đó. Thành ra Quảng Xuân chỉ có ý là bấy nhiêu lời thôi, và xin chúc sức khỏe chương trình của mình, chúc sức khỏe chị Bích Ti cũng như anh Thanh Hùng, Bảo Quyên, Nhã Quyên. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay và cũng như là góp ý của chị. Cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả đã gọi vào góp ý cho cô Thu Thủy ngày hôm nay, và thời gian của chương trình không còn thì xin mời cô Bích Ti đúc kết chương trình được không?
Dạ vâng, BT xin cảm ơn rất nhiều những lời đóng góp của quý vị ngày hôm nay. Cái chương trình này thật sự ra nó sẽ, nhất là cái câu chuyện hôm nay và những cái bài học mà để cho chúng ta suy ngẫm cũng như là rút kinh nghiệm trong cái gia đình với nhau, nó xảy ra rất là nhiều từ cái ngày mà hai bên đã được bang giao, mà Mỹ với Việt được bang giao đến giờ đó. Nhiều gia đình gặp cái cảnh này nhiều lắm rồi. Cha mẹ rồi anh em rồi bà mấy thì chúng ta không có về được, thành ra tài sản ở bên đó hoặc chúng ta lại mua thêm tài sản nữa để dành để dùng bên đó, nhưng mình không đứng tên được, thành ra mình nhờ người này người kia đứng tên, thành ra với có cớ sự như thế này. Nhưng mà bây giờ trong cái gia đình, cái chuyện bất hòa mà giữa các anh chị em trong gia đình xảy ra là cái chuyện này là do lòng tham của cô em dâu. Trên thực tế mà trong gia đình hoặc ngoài xã hội hoặc là các quốc gia trên thế giới thì nó cũng thật sự nó có cái nhiều sự va chạm lắm, đụng chạm với nhau lắm. Còn có những cái điểm bất đồng do lòng tham mà ra cả. Thật sự mình nhìn thấy tất cả mọi việc đều do tham, sân, si, mà gọi chung là cái tam nghiệp, cái nghiệp tham, sân, si của con người chúng ta mà ra cả. Rồi nếu mà cái chính mà cái tâm mà tham, sân, si đó là cái nguồn gốc mà nó đưa ta đi vào cái vòng luẩn quẩn, là cái vòng luân hồi và cái vòng sinh tử. Rồi biết đi chị không dám đưa vào về cái vấn đề mà đạo trong này nhiều, nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta làm cái gì nó có cái nhân rồi có cái quả nữa. Thì Thu Thủy biết không, nếu mà Thu Thủy chọn lựa cái đời sống tinh thần mà để an vui hạnh phúc thì phải chấp nhận cái sự mất mát về vật chất. 200.000 Mỹ Kim thật sự ra chung đối với những người Việt Kiều chúng ta bên này, chúng ta có một đời sống coi như là tương đối hạnh phúc, tương đối khá giả rồi, tương đối có đầy đủ ăn rồi, mà chúng ta được qua bên này nữa, giống như một vị thính giả bây giờ nói đó, chúng ta có rất nhiều sự diễm phúc. Thành ra là mẹ của Thu Thủy đã được người em nuôi, rồi con dâu nữa, thế nào ở trong nhà thì con dâu nó cũng săn sóc rồi, mà trong cái thư không nói là cái là để cái giấy chủ quyền là của ai cả, không ai đứng tên, thì biết đi coi như là xem như là cái nhà đó coi như là mình xây để cho người em với người con dâu phụng dưỡng người mẹ già đến phút cuối. Thì đến khi mẹ già mất rồi thì coi như đương nhiên là cái căn nhà đó, cái người, những người ở trong nhà đó là họ có cái được quyền trong cái nhà đó, bởi vì bây giờ đuổi người em đi đâu, nếu bán căn nhà đấy người đuổi nghe em mới biết đi cháu mình đi đâu, thấy không ạ? Rồi họ lại bơ vơ nữa, rồi mình chia cái tài sản nó ra chỉ làm 6 nữa, thì mỗi người có chưa đến 200 nó có một khoảng 1 triệu bạc, thì bây giờ chia 6 anh em ra thì nó cũng mất mát, thì cũng chừng trăm mấy bà ngàn thôi, thấy không ạ? Thì thôi thì bây giờ đó mình chịu, nghĩa là mình chịu cái sự nghĩa là thua thiệt đi, coi như thua thiệt, nhưng mà cái tinh thần của mình nó được vui vẻ. Thì đối với ai chứ mà đối với Bitty, nếu mà bây giờ Bitty chọn giữa hai cái đó thì thật sự ra là Bitty phải chọn cái sự tinh thần vui vẻ. Bởi vì các cụ nói là khi mà chúng ta ăn ở có đức thì mặc sức mà ăn. Mình coi như là mình giúp đỡ cái gia đình em của mình với đứa cháu của mình trong đó còn là ở lại Việt Nam. Rồi sau đó thì ông trời ông cũng sẽ cho mình lại những cái chuyện khác, có đúng không? Rồi cái những người em của mình nếu mà nó biết điều á, thì là nó có những lời lẽ đàng hoàng đối với mình. Nó nói thôi bây giờ chúng em ở lại Việt Nam như này, chúng em cũng thiếu thốn nhiều lắm. Thì các anh chị hiểu cho hoàn cảnh của chúng em, các anh chị cho các em căn nhà, coi như các anh chị là làm phước cho chúng em cũng được vậy thôi. Nếu mà trường hợp người em họ có tiếng nói như vậy thì tất cả các anh chị em bên này với chị nghĩ rằng cũng nên vui vẻ mà để dành cái tài sản đó cho người em. Rồi khi nào chúng ta về, những người nào muốn về thăm quê hương, thăm mồ mả của bố mẹ cha ông bà gì đó tổ tiên thì mình cũng có nhà mình ở vậy, thấy không ạ? Thay vì bây giờ căn nhà mình chia 5 x 7 ra đi, mẹ mình ở dưới xứ vàng cũng đau lòng vậy, rồi anh chị em coi như là không nhìn mặt nhau nữa, thì với chị nghĩ rằng nó không có nên. Ở đời này cái vạn vật rất là vô thường, cũng giống như cái đời người chúng ta rất là vô thường, có đó rồi mất đó rồi mới sống đó rồi lại chết đó. Nghĩ thật ra nghĩ mà xa hơn nó thì chết cũng không có đem theo được cái gì ngoài cái nghiệp lành hay là nghiệp dữ cả. Suy nghĩ cho cùng như vậy cho nó, cho nên thì Bixi nghĩ rằng Bixi nếu mà phải chọn cái đời sống tinh thần an lạc thì là Bixi sẽ chọn đời sống tinh thần an lạc hơn là cái ham tiền của vật chất. Bởi vì cái sức khỏe của mình và cái sự bình yên là cái sự hạnh phúc nhất ở trên đời. Đó là theo ý nghĩ của Bixi. Thì Bixi chỉ có một vài lời như vậy đối với lời tâm sự của chị Thu Thủy ngày hôm nay. Và Bixi xin cảm ơn những lời chia sẻ của tất cả quý vị, và mong rằng như hồi nãy cô Thu có tâm sự cái chuyện nhà của cô Thu, thì cảm ơn cô Thu rất là nhiều. Đây là cũng cái dịp để cô Thu nói ra cái nỗi lòng của cô Thu, và mong rằng sau những cái lời mà các quý vị chia sẻ đó và cũng như là Bixi, thì mong cô Thu cũng vui vẻ trở lại và cũng đừng nghĩ gì đến cái chuyện cũ đã qua rồi, phải không cô Thu? Và kính chúc tất cả các quý vị khán giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc, nhất là thân tâm thường an lạc. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bixi cảm ơn các em rất nhiều nha.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Bixi đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Nguyên, cô Thu, chị Nguyên, chị Thanh cũng như chị Quảng Xuân đã gọi vào góp ý rất là thẳng thắn và chân thành cho cô Thu Thủy ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bixi ở daobixi@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Chào cô Bixi. Cô Bixi giữ gìn sức khỏe, tuần sau gặp lại nha.
Dạ vâng, cảm ơn các em cũng vậy.
Dạ.
Như mây